do đó mà rồi nhớ cả đời đó, đó là tại vì ôm quá kỹ rồi. Nên biết tu chúng ta xả bỏ, không có cái gì quan trọng. Cái quan trọng của chúng ta hiện giờ là đừng bị sáu trần nó nhử, nó gạt mình, mà phải quay về cái thật của chính mình. Mà cái thật của chính mình đó hiện giờ ai cũng có hết. Có những khi quý Phật tử thấy biết mà không nhận ra. Cho nên tôi vừa rồi có nói cái câu chuyện là tôi đọc trong Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, ngài nói rằng người tu thiền như con ngỗng chúa uống sữa chừa nước lại. Thực ra cái câu đó muốn bể đầu, làm sao uống sữa chừa nước lại được, hai cái nó hòa lẫn rồi, lọc sao cho ra đây. Những câu đó mà tôi cũng phải nhiều năm lắm tôi mới thấy rõ được cái ý nghĩa. Bây giờ cái gì là sữa, cái gì là nước? Nơi mình vọng tâm và cái chân tâm nó hòa lẫn, nó không có hai. Mà bây giờ làm sao lọc nó ra đây? Thì chúng ta khéo một chút về thái liền. Cái biết mà trong sáng hiện tiền đó là sữa, còn cái biết mà lăng xăng lộn xộn đó là nước. Mình biết cái lăng xăng lộn xộn mình không theo để sống cái yên tĩnh trong sáng đó là mình loại nước ra uống toàn là sữa, được như vậy đó là ngỗng chúa. Còn thôi ngỗng con hết nhiều đó thì thôi. Mà bây giờ thì cái đó nó sẵn trong mình chứ đâu. Bây giờ quý vị nghĩ có những phút giây chúng ta ngồi chơi đầu yên tĩnh không có nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Lúc đó có biết không? Tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy rõ ràng mà không có cái nghĩ gì hết. Như vậy thì cái đó mình đâu không phải nó sẵn hiện tiền, nhưng mà vừa giấy nghĩ cái này cái nọ cứ quên mất nó, phải không? Nhớ chuyện này chuyện kia cái thì cái mà hiện tiền nó quên mất. Thì bây giờ mình chỉ cần đừng chạy theo cái nghĩ này nghĩ kia, thì cái hiện tiền thì nó sẵn sàng, mình đang có chứ không phải mình thiếu. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng cái tu của mình chỉ cần đừng cho cái tâm nó đuổi theo những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, đừng cho nó dính vào cái đó. Ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, làm tất cả mà đừng cho dính, thì đó là ai rồi? Được vậy là ai rồi? Không được Phật thì ít ra cũng Bồ Tát con, thấy không? Bồ Tát con rồi. Còn nếu mà mình dính thì tất nhiên mình phàm tục hết. Như vậy thì không dính với sáu trần đó là biết quay đầu, hồi đầu. Còn dính với sáu trần đó là bị chạy theo ngoài cái biển mê. Như tôi nói, đứng ở cửa mà cứ ngó ra ngoài thì càng tối, chỉ xoay lại cái thì sáng, không có gì khó khăn hết, phải không? Cho nên có một ông hàng thịt là khi nghe được một câu của thiền sư nói, cái ông tỉnh ngộ. Khi ông tỉnh ngộ rồi thì ông nói một bài kệ: Tạc Nhật Dạ Xoa Tâm, Kim Triêu Bồ Tát Diện, Dạ Xa Giữ Bồ Tát, Nhất Cách Bất Cách Nhất Điều Tuyến. Hôm qua là tâm Dạ Xoa, bữa nay là mặt Bồ Tát. Dạ Xoa và Bồ Tát không cách nhau một đường tơ, phải không? Bây giờ quý đạo hữu thấy, nhìn ra đó là mê mà say lại là giác, thì nó dễ, đâu có cách biệt cái gì, không có cái gì ngăn cản hết. Đó. Thì dễ như trở bàn tay. Vậy mà chúng ta ì ạch làm hoài không nói. Đó, thì phải thấy rõ ràng cái đặc biệt của thiền là chỗ đó, đó. Như vậy thì tôi nói thiền đó nó có đúng cái gì của Phật dạy không? Bây giờ tôi đi từng bộ kinh cho quý vị thấy. Trước hết là kinh A Hàm. Kinh A Hàm có kể lại một hôm Đức Phật ngài ngồi thiền ở trong rừng. Lúc ngài xả thiền, ngài ngồi tự tại chơi thì thấy có một con rùa nó bò đi, bò đi gần tới ngài, mà rồi có con giả can nó chạy lại, nó cắn cái đuôi con rùa, rùa rút vô trong mai, nó chụp cái chân rùa rồi rút trong mai, rồi chụp cắn tứ tung, cứ cắn đầu nó rút vô mai chỗ đó, tới cái đầu cắn đầu rút vô trong mai, nó khạp hoài khạp được thì nó bỏ đi. Kết thúc Phật nói người tu cũng như thế, nếu biết giữ sáu căn, đừng cho chạy theo sáu trần, thì không có ma vương nào bắt mình được. Còn nếu bỏ chạy ra thì bị nó cạp, nó cắn đứt cổ đứt đầu, phải không? Đó rõ ràng, thật là hay. Rồi một câu chuyện nữa cũng trong A Hàm, Phật kể nói có một đàn khỉ đi ăn, thì có con khỉ còn nhỏ, nó thấy nó đi sau, mấy khỉ lớn đi trước, nó thiệt thòi quá, nó tách đàn, nó đi tìm chỗ ăn ngon hơn. Khi tách đàn đi, đi ra cái nó thấy miếng mồi ngon quá, cái nó đưa tay nó chụp, chụp cái dính bẫy, dính nhựa, tay này dính rồi cái đưa tay kia chụp, dính luôn, rồi lấy cái chân vào, dính nữa, rồi chân khác vào, dính luôn, rồi còn cái đuôi, ngoài cái đuôi, rồi cũng dính nữa, rồi còn cái đầu, đưa cái miệng cạp, cạp dính luôn. Thì mấy cái, sao khai dính hết nhựa rồi, dính hết nhựa rồi, cái ông thợ săn, ông ra, ông lượm, bỏ vô giỏ, đi về. À, Phật nói, đó là cái dụ. Phật nói nếu người nào sáu căn mà dính với sáu trần, cũng như là con khỉ sáu bộ phận dính với nhựa, thì người đó sẽ bị ma vương nó dẫn đi không nghi ngờ. Như con khỉ sau khi sáu bộ phận dính vô nhựa rồi thì thợ săn lượm bỏ vô gió dễ như trở bàn tay. Như vậy sao? Phật dạy mình tu cách nào? Đó là giữ sáu căn, đừng có dính mắc với sáu trần, phải không? Đó là một cái lẽ thật chứ không phải là cái tưởng tượng. Như vậy thì vì cái gốc ở đó là tôi dẫn A Hàm cho quý vị thấy như vậy. Thì trong kinh Kim Cang hôm qua tôi giảng cũng như vậy. Nói là Lục Tổ phải ngộ sao? Ngộ cái câu làm sao an được cái tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức là nên không có dính mắc vào cái nào mà sanh tâm bồ đề. Nói tới đó thì ngàn cổ nghe, không dính mắc thì biết rằng tâm bồ đề mình đã sẵn. Mà tâm bồ đề đó lúc nào nó bị giới niệm là sanh diệt. Còn nếu nó không có niệm nào, không dính thì đâu có niệm, không niệm nào thì đó là tâm mình thanh tịnh. Đâu ngờ tâm mình lâu nay thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó đâu có sanh diệt. Còn cái tâm loạn tưởng là tâm sanh diệt. Đó, ngài mới la lên đâu ngờ, nhiều cái đâu ngờ, sáu lần đâu ngờ. Thì Lục Tổ ở Ngũ Tổ vàng truyền tâm ấn và trao y bát. Quý vị thấy nó rõ như ban ngày. Sự tu nó không có gì lạ hết. Cho nên tôi nói Phật Tổ không có khác một chút nào, nhưng chỉ cái phương tiện truyền bá nó cô đọng hoặc là nó giải bài rõ ràng thôi, chứ nó không có hai. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của mình nó không có phải là cái chuyện quanh co khó khăn, mà nó rất là thực tế, đơn giản, phải không? Bởi vậy ngài Lâm Tế nó đâu ngờ Phật pháp của Hoàng Bá rất ít đó, rất là đơn giản. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta hiện tu là chúng ta tu sao? Lại Phật, cúng Phật nhiều là tu, phải không? Siêng năng ăn chay là tu, phải không? Tất cả cái đó là phương tiện nhỏ thôi, mà trọng tâm mình phải nghe lời Phật, hiểu được ý Phật để mình thực hành, cái đó mới là cái tu. Như vậy thì cái tu của mình là một cái gỡ bỏ sự dính mắc với sáu trần. Bây giờ quý vị gỡ nổi không? Ai dám nói tôi sẽ gỡ trong vòng một tháng không dính gì nữa hết, gỡ được không? Sao vậy? Chắc tại nó dính sâu quá rồi, dính từ trong tim trong phổi rồi, phải không? Cho nên bây giờ gỡ khó, chứ nếu còn ngoài da thì tẩy mau rồi, mà tại nó sâu nó đậm quá. Thì như vậy thì quý vị bây giờ nếu có ai kia trước làm những cái điều gì xấu xa làm cho mình phải phiền phải khổ, bây giờ quý vị còn nên quán trách họ nữa không? Tại sao vậy? Vì quán trách họ chừng nào thì cái đó là đậm chừng ấy, phải không? Đậm thì chẳng những là đời này mà đời sau cũng phải gặp nhau nữa. Bởi vậy nên nói rằng cái quan trái nó không phải ở đâu tới, mà chỉ vì chúng ta tích lũy, mà tích lũy trong tâm mình, mà cái tâm tích lũy đó là cái tâm sinh diệt, cái tâm tạo nghiệp. Cho nên tích lũy chừng nào thì cái nghiệp càng mạnh, mà càng mạnh thì phải gặp lại nhau, phải không? Như vậy thì chúng ta không muốn gặp lại những cái kẻ mà làm phiền chúng ta ngày xưa, thì thôi quăng hết, bỏ hết, thản nhiên tự tại, sống ngày nay, biết ngày nay, phải không? Còn cái gì qua đó thôi, tức là như thiền lão thiền sư đó: đáng tri kim nhật nguyệt, thùy thích cửu sinh thú, chỉ biết ngày nay, ai biết những năm về trước. Đó. Nhưng bây giờ mình nhớ về trước không? Ngày nay mình không nhớ. Đó. Như vậy thì chúng ta sống với quá khứ, phải không? Mà quá khứ đã qua mất rồi, hiện tại là cái thật, cái hiện tiền mà mình không chịu sống. Mình sống với cái quá khứ thôi. Mà quá khứ mình càng đeo, càng mang, thì nghiệp mình càng dày, càng nặng. Cho nên ngay đây quý Phật tử có hai cái việc làm. Một là buông bỏ hết tất cả những cái vui buồn của quá khứ ở trong này. Rồi cái thứ hai là đối với cái hiện tại đừng dính mắc. Thì như vậy là tu hay tuyệt rồi.
Dù có tóc không tóc thì tu vậy cũng có thể thành công hết,
phải không? Chứ còn nếu mà mình đòi hỏi phải thế này thế nọ tu mới được thì nó khó. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu mình phải được ở trong thất một mình tu cho nó dễ. Thì ở trong thất một mình tu dễ là vì mình không có những cái duyên ở ngoài. Nhưng mà nếu ở trong này tu dễ là ra cái gặp gì dính lấy hết thì sao? Thì có dễ hay khó? Thì cũng thế thôi, đâu có gì. Cho nên cái biết tu thì ở trong thất ra ngoài mình cũng phải thực hiện đúng như vậy. Thì đó là người khéo tu. Cho nên ở đây phải là thấy cho rõ, biết cho tường tận thì mình mới có thể tu không có lầm. Đức Phật không bao giờ dối mình. Ngài nói mình là có Phật sẵn, phải không? Ngài nhờ có Phật sẵn mà Ngài thành Phật, thì mình cũng có Phật sẵn. Mình biết quay lại mình cũng thành Phật. Lời Phật nói không có dối. Cho nên nghe nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, mình hơi sát xá, con bộ quá rồi, ngán lắm, thấy không? Mình không bao giờ dám nghĩ mình thành Phật hết. Đó. Nhưng mà sự thật nếu mình giác ngộ như Phật thì mình thành Phật cái gì? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng người tu Phật nó không phải là cái chuyện làm quá nhiêu khê, quá khó khăn, mà là việc làm thật đơn giản. Mà quý vị nghĩ chúng ta chạy theo hơn thua phải quấy tốt xấu chừng nào chúng ta giải quyết hết? Suốt đời cũng giải quyết không ra. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, cái gì là hơn, cái gì là thua, cái gì là phải, cái gì là quấy? Nhiều khi có những cái mình thấy là thua mà lại là hơn. Như vậy chúng ta có cái lỗi là cứ tranh đấu với người ngoài để mà hơn họ, mà không tranh đấu với mình, phải không? Mà nếu tranh đấu với mình thì những cái tâm đuổi theo hơn thua, mình quật nó ngã đi. Quật nó ngã được thì đó mình thắng mình. Mà thắng mình thì sao? Phật nói thắng mình là trên hết, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến không quên liệt. Bây giờ mình cứ lo thắng ở ngoài mà quên thắng mình, phải không? Mà quên thắng mình thì thắng được ở ngoài rồi, mình có yên chưa? Chứ không bao giờ yên hết. Như vậy ai có giành hơn, giành thua thì mình cứ để cho người ta giành, mình lo thắng mình trước đã. Làm sao có cơm ăn, áo mặc, cơm no, áo ấm đủ rồi, còn tất cả cái gì hơn thua phải quấy dành cho người khác. Mà nhất là quý Phật tử thấy ở đời cái gì là phải, cái gì là quấy? Đặt lại câu hỏi, cái gì phải, cái gì quấy? Có cái phải thiệt không? Có cái quấy thiệt không? Đó, vậy mà chúng ta cứ phải quấy cả ngày à. Gọi là thị phi đó. Cứ ngồi lại bàn phải, bàn quấy suốt ngày mà không đi tới đâu hết, phải không? Thì cái thị phi này hình như bên nữ nhiều hơn. Nói thật như vậy. Nghĩa là mà thực tình không có cái phải quấy thật. Bởi vì sao? Vì cái phải ở đây chưa có phải là cái phải ở kia. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, bây giờ mình ở xứ này thì mình làm đúng như cái luật ở đây gọi là phải, phải không? Làm khác đi là quấy. Nhưng mà luật đây có phải chân lý chưa? Ít năm cái ông họp lại cái ông đổi. Như vậy thì đó phải là chân lý. Thì mình sống rồi nó làm cái quy ước tạm dùng với nhau, chứ không phải là chân lý. Mà mình cứ đặt ra cái này phải kia quấy, cũng như tổ tiên mình ở Việt Nam vậy, nhiều cái hồi xưa nói là phải, bây giờ trở thành quấy mất rồi, phải không? Hồi xưa thì các ngài cho sanh con trai là quý, phải không? Con gái là tiện. Rồi con gái thì bắt phải ở nhà, ở trong bếp hoài, không có cho ra. Ra đó là xấu, là không có tư cách. Nhưng bây giờ thì cái đó phải không? Đó, như vậy thì đâu phải. Tất cả cái phải là chân lý. Phải quấy là một quy ước của thời đó. Thời phong kiến, ta đặt cái phải quấy theo phong kiến. Thời dân chủ, đặt cái phải quấy theo dân chủ. Thì như vậy hơi đâu mà bàn phải quấy, phải không? Chỉ cần làm sao chúng ta đừng dính đường mắt. Mà nếu không chấp phải quấy thì có buồn phiền không? Rồi, cho nên ở bên kia có lúc tôi gặp một người Phật tử, họ kể lại, họ nói thưa thầy, con cái bây giờ khó dạy quá. Tôi hỏi sao vậy đạo hữu, có cái gì đạo hữu kể nghe? Ông nói nó để tóc dài tới cổ, có biểu nó hết, nó không chịu hết. Rồi nó còn nói nữa, nói ba không thấy sao giờ người trí thức để tóc dài lắm. Mà con học lớp 12 rồi, con trí thức rồi, nếu còn hết ngắn người ta nói còn dốt. Rồi ông cũng bi. Rồi cái thấy nó đeo kiếm kiếm trắng, nó mày chưa có mù mà đeo kiếm trắng. Dạ, mấy ông giáo, mấy thầy giáo con đó, ta đeo kính trắng, tôi mới là người trí thức. Thì con bây giờ trí thức rồi, con mang kính trắng. Ông bí, ông thích, tức vào nó không được. Thì tôi mới nhắc, đạo hữu phải có cái nhìn kỹ. Thời xưa ông bà mình để tóc với cái củ tỏi làm sao, phải không? Đó, các ngài cho vậy là tốt. Rồi tới cái thời sau Pháp qua rồi, bắt chước mình hết ngắn lại để đi làm việc cho Pháp. Thì mấy ông cũng phiền trách, bị vì cái câu trong Nho đó, thân thể Pháp phu thọ ư phụ mẫu, bất thương cảm, hiếu chi thí giả. Nghĩa là thân thể tóc tai của mình đó là từ cha mẹ sanh, mà đừng có động tới đó là không có hiếu rồi. Thì như vậy cho nên mình hết cãi, ngắn quá thì mấy ông buồn, mấy ông trách. Mà lúc đó rồi mình nói mấy ông sao? Mấy ông già cổ hủ quá, phải không? Cổ hủ quá, mình không chịu. Bây giờ thì mình vì thời Pháp, người ta hết ngán, người ta cho là sạch sẽ. Bây giờ tuổi nhỏ nó muốn để tóc dài theo quyền của nó. Nếu mà nó làm như mình, nó phải sống lui 30-40 năm, phải không? Thì mới hợp với cái thời đó. Như vậy thì cái phải quấy mà chúng ta cứ chấp đó chỉ là khổ thôi, nó không có lẽ thật. Cho nên cái người biết tu rồi thì phải khéo linh động, tùy cảnh tùy thời. Tôi nói đây thì cũng có đụng tới một số Phật tử Việt Nam mình, cũng trách con cháu đó, phải không? Thôi thì bây giờ nghĩa là làm sao cái trọng tâm là con với cha mẹ có cái tình thương là đủ, còn cái sống của nó tùy thời. Đừng bắt nó giống mình, là cha mẹ cứ bắt con giống mình, không giống cái tức là mà giống mình thì nó lạc hậu, nó lạc hậu với bạn bè nó. Thì như vậy thì sao? Cho nên rồi cái đó, những cái đó cũng là cái phiền của gia đình, phiền rồi sanh nó bực bội đủ thứ hết. Cho nên chúng ta phải biết bỏ hết. Mọi cái gì tùy linh động, hoàn cảnh thế nào thì mình vui thế ấy. Chỉ mình còn cái tình giữa cha con với nhau, mẹ con với nhau thương, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện cuộc sống tùy duyên. Tùy duyên đó, nhớ chữ tùy duyên, chứ không nói có, không có cố định. Mà chúng ta hay cố định quá, phải không? Lấy cái khuôn chỗ kia mà lắp vào chỗ khác, đó là chặt quá rồi. Hiểu vậy thì cái cuộc sống nó thoải mái, nhẹ nhàng. Chính cái đó là cái mình tu. Tu là đem lại sự an lạc, chứ không phải tu mà cố chấp rồi đau khổ. Cho nên nhiều người cứ quan niệm cái tu nó lệch lạc vô cùng. Tu phải làm sao cho được đúng như cái gì hồi thuở xưa, thấy ông bà mình đó, hồi xưa bài nay làm cho đúng vậy đó mới tu. Rồi tu làm sao cho có cái gì thần thông quyền bí mới tu. Chứ còn tu mà hiền lành thường thường vậy không phải tu. Nên rồi người ta cứ chạy theo hình, theo tướng, tu phải làm thế này thế kia. Tôi nhiều khi nhìn thấy những người tu với chúng ta rồi mình buồn. Như ở Việt Nam, bên nay thì tôi không biết, ở Việt Nam những cái lễ lớn thì có quý vị và thượng lớn cái đội mũ rồi mặc áo mà áo hồng áo tía, rồi dưới thì đi đôi dài cao rồi. Thì như vậy để dự mấy cái lễ lớn thì tôi thấy thật là buồn. Những cái quá khứ nó đã qua mà mình cứ ảo tưởng tiếc nuối nó đâu còn. Mà như vậy sống vậy thì nó bị cái lạc hậu không lường nổi. Mà bây giờ chúng ta cũng có cái bệnh cũng thích lui về quá khứ. Cái gì quá khứ cũng bắt ai nấy cũng phải trở lùi lại. Cái thời gian, cái quả địa cầu nó cứ lăn, nó lăn hoài, nó không dừng ở một chỗ. Mà tâm chúng ta, ý nghĩ chúng ta cứ bắt dừng chỗ, phải không? Dừng thì đâu có hợp với cái cuộc sống ở trong vũ trụ này. Mọi sự đều là linh động chuyển biến, không nên có một cái bám chặt nào hết. Đó là trúng. Chỉ có cái là biết quay lại mình, thấy được cái chân thật của chính mình, cái đó mới là cái quý, cái đó mới là cái cứu mình đó. Giờ tôi nói cho quý vị thấy, thường thường chúng ta nói tu để cầu giải thoát sinh tử. Bây giờ cái gì giải thoát sinh tử? Ở chúng ta thân này là cái bại hoại, phải không? Rồi cái tâm nghĩ suy tính toán là cái tướng vô thường sinh diệt, cũng là bản vãi. Thì như vậy chúng ta giải thoát thì giải thoát cái gì? Cái gì được giải thoát? Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Tâm vô thường sinh diệt của chúng ta nó phát lên, rồi nó hợp tác với khẩu, với thân, tạo thành nghiệp. Thì cái đó là cái gốc dẫn mình luân hồi sinh tử. Bây giờ chúng ta dừng nó lại, mà dừng nó lại rồi thì sao? Thì nó lặng, mà lặng thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi trong luân hồi? Như vậy mà muốn được cái đó thì phải sao? Phải khéo tu như nãy giờ nói. Nhưng mà khi mà nó lặng rồi thì cái biết rõ ràng đầy đủ hằng hữu của mình nó hiển tiền, đâu có mất. Cái biết đó nó không có tướng mạo, cái biết đó nó không có sinh diệt, cái biết nó không có tất cả những cái gì dính mắc cho nó hết, mà mình đã sẵn. Thì cái đó là cái không có bị nghiệp dẫn thì giải thoát sinh tử chứ gì. Như vậy mình đã có cái giải thoát sẵn mà tự mình cột, tự mình trói, thấy không? Mình cột trói rồi mình la, mình giãy giụa, mà rốt cuộc rồi ai cứu mình? Phật thương chỉ cho mình cách gỡ thôi, chứ Phật không có cứu mình bằng cách lôi mình lên cực lạc. Như vậy thì chúng ta biết cách để mà gỡ, biết cách mà giải trừ là chúng ta được đi tới cái chỗ an lạc giải thoát. Còn không biết gỡ, không biết giải trừ thì đời tu chúng ta cứ khổ, khổ mãi không có ngày cùng. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Như vậy có phải là một phen quay đầu lại là bờ giác không? Như vậy thì ai tiếc gì một cái quay lại? Tiếc không? Không ai tiếc cái quay lại. Quá là nhẹ nhàng, quá là dễ. Mà không chịu quay lại thì tôi cũng không biết nói thì sao. Hết nói rồi, gọi là người hết nói được rồi. Thì bây giờ quý vị phải là cái người phải nhẹ nhàng, sớm thức tỉnh, để rồi chúng ta cùng quay lại, để chúng ta cùng trở về bờ giác. Đó là cái nguyện ước của chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.